Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng với Hội Thánh dựa trên câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêsu đó là chúng ta không gieo lúa mì để gặt cỏ lùn. Và câu chuyện đó là lúa mì và cỏ lùn. Tôi xin phép được đọc câu chuyện ẩn dụ dạy dỗ này của Chúa Giêsu khi muốn đem vào trong ngày dạy dỗ với các môn đồ và đoàn dân, để họ có thể nhận lấy cái thông điệp này vào trong cuộc sống, vào trong niềm tin của họ. Điều đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 13, bắt đầu từ câu 24 tới câu 30 và từ câu 36 tới câu 43. Đức Chúa Giêsu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùn vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lòi ra. Các đệ tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bỏ đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đệ tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùn và các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Bây giờ Đức Chúa Giêsu cho chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùn trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùn mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước ngài, và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Một thông điệp hết sức rõ ràng với một lời giải thích dễ hiểu, và nó cho chúng ta nhìn thấy cái bức tranh của thời điểm cuối cùng của mỗi một cuộc đời, cũng như của sự chung kết khi thế giới này kết thúc. Nhìn vào trong câu chuyện thì chúng ta sẽ nhận ra được một cái điều rất là rõ ràng. Nếu chúng ta quyết định gieo lúa mì vào trong cánh đồng của thế giới này hay vào trong cuộc đời của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp cỏ lùn. Giống như trong câu chuyện vậy, một mảnh đất vườn ở nơi đó nó có lộn lúa mì và cả cỏ lùn. Nếu chúng ta muốn sống cho những ý tưởng của Đức Chúa Trời thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ gặp những sự ngăn trở ngược lại với những ý tưởng của Đức Chúa Trời. Cũng giống như nếu bạn bước vào kinh doanh thì chắc là bạn sẽ gặp nhiều thách thức. Nếu bạn muốn thực hiện những điều thuộc linh thì bạn phải nhớ chắc một điều rằng bạn phải bước vào trận chiến thuộc linh. Nếu chúng ta nhìn vào trong câu chuyện và chúng ta tự nghĩ, nếu một người khi nhìn vào trong câu chuyện mà nói rằng nếu gieo lúa mì mà để gặp cỏ lùn thì gieo lúa mì làm chi? Không. Nếu một cuộc đời mà cứ nói nhiều về cỏ lùn thì sẽ không bao giờ có sức lực để gieo lúa mì. Nếu một người mà chỉ nói nhiều về sự khó khăn khi bước ra kinh doanh thì người đó chẳng bao giờ bước vào được kinh doanh. Nếu người nào nói khó khăn nhiều khi làm công việc bác sĩ thì người đó chẳng bao giờ có thể học thành tài làm bác sĩ. Nếu một người nói nhiều về mùa gặt thuộc linh thì người đó sẽ không bao giờ ngừng gieo những hạt giống tinh lành. Vậy thôi. Điều quan trọng là chúng ta đang tập chú vào trong câu chuyện này là gì? Lúa mì hay là cỏ lùn? Chắc chắn cả hai đều có hết. Cả hai đều có trong cuộc đời của mình, thuận lợi cũng có, nghịch cảnh cũng có, những ý tưởng đúng đắn cũng có đến với cuộc đời của mình, nhưng cũng có những ý tưởng sai trật cũng trộn lẫn trong đời sống của mình. Những ước muốn ý nghĩa, những khát vọng ý nghĩa cũng tràn ngập trong lòng của mình, nhưng đôi khi trong lòng của mình cũng tràn ngập những ước muốn, những khát vọng sai trật. Cả hai đều có hết, nhưng điều quan trọng là tôi đang tập chú vào đâu, lúa mì hay là cỏ lùn. Tôi nhận ra một điều, nếu chỉ nhìn vào cỏ lùn, cứ nói nhiều về nơi đó thì người ta sẽ không bao giờ gieo giống. Và tôi thử hỏi, nếu chúng ta nói theo cách ẩn dụ đi, nếu hội thánh không gieo lẽ thật của Đức Chúa Trời thì người xấu họ có ngừng gieo những ý tưởng xấu không? Không. Nếu hội thánh không gieo lúa mì thì vẫn có người vẫn ngày đêm gieo cỏ lùn. Cái thế giới này là như vậy đó. Nếu bạn không nói về sự sáng, không gieo những ý tưởng đúng đắn vào trong thế giới này thì người xấu họ vẫn cứ tiếp tục làm cái công việc của nó. Không có gì sai trật cả. Vào thời các sứ đồ, các cuộc xung đột chiến tranh trong các khu vực như dịch lệ, rồi bệnh tật, mất mùa thì xảy ra liên tục. Rồi lúc đó họ thánh được hình thành trong một bối cảnh đầy căng thẳng. Việc đóng đinh Chúa Giêsu Christ và các cuộc thảm sát người Cơ Đốc liên tiếp trong nhiều trăm năm sau đó đều ở dưới sự ra lệnh của đế quốc La Mã và các nước lân bang chung quanh Israel. Nhưng rồi hội thánh lúc đó như thế nào? Quá nhiều cỏ lùn ngăn trở, quá nhiều nghịch cảnh, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục trung tín gieo lúa mì lẽ thật. Họ vẫn cứ tiếp tục gieo những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Họ vẫn tiếp tục cái sứ mạng mà Chúa Giêsu chuyển giao. Và điều đó nó lại làm thay đổi thế giới, dầu phải chịu đựng trong suốt 400 năm trong sự khó khăn và bất hại. Nhưng hội thánh vẫn cứ trung tín gieo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Điều đó nó cho chúng ta học biết ra được một điều. Nếu bạn không sống với những ý tưởng đúng đắn, nếu bạn không tiếp tục gieo những ý tưởng đúng đắn, thì hãy nhớ thì để cho những ý tưởng của sự xấu xa nó cũng có thể tiếp tục gieo vào trong thế giới này. Những ý tưởng cỏ lùn thì thường được gieo ra thường xuyên để ngăn chặn cái sự phát triển của lúa mì. Đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vào thời của Chúa Giêsu đến thời của các sứ đồ và cho mãi đến ngày hôm nay, người ta vẫn cho nào là Giêsu là tà giáo, là chống lại luật pháp Môi-se, là gây nhiễu loạn và bạo loạn với chính quyền. Những ý tưởng cỏ lùn nó luôn tìm cách phủ nhận lẽ thật, tìm cách chụp lên đầu các sứ đồ những tội danh hết sức nặng nề để khiến cho họ ngừng gieo lúa mì, để khiến cho họ ngừng gieo lẽ thật của Chúa, để khiến cho họ ngừng gieo những ý tưởng của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi hội thánh đầu tiên dù chịu nhiều áp lực nhưng họ vẫn cứ gieo lúa mì, đó là lẽ thật của Chúa. Hội thánh vẫn cứ được phát triển giữa bất bớ khó khăn, và thế giới lúc đó họ được phước từ những người gieo giống tin lành. Nhiều cuộc đời được giải cứu, được chữa lành, được phóng thích ra khỏi bóng tối của nan đề. Điều đó để đem đến cho chúng ta một sự khích lệ. Hễ bạn có gieo thì bạn sẽ làm cho vương quốc của cỏ lùn sẽ hẹp dần lại. Còn nếu bạn không gieo thì bạn tạo cho vương quốc của cỏ lùn cứ tiếp tục mở rộng ra. Và Chúa cho chúng ta thấy bức tranh của hội thánh đầu tiên. Hễ nơi nào có bằng chứng của kẻ rao giảng tin lành đặt đến thì có sự biến đổi cộng đồng tại nơi đó. Là người đi ra giảng tin lành, là người đem lẽ thật của Chúa đến cho nhiều vùng đất chưa có bằng chứng của kẻ rao giảng tin lành, chúng tôi luôn luôn nhìn thấy rõ điều này. Hễ nơi nào chịu chấp nhận lẽ thật tin lành thì dần dần tại nơi đó có nhiều cuộc đời được thay đổi, nhiều đời sống rượu chè được thay đổi, nhiều cuộc đời nghiện ngập được thay đổi, nhiều cuộc hôn nhân được gãy đổ, được hàn gắn. Đó là gì? Đó là những hạt giống tin lành đã được gieo ra và nó đã làm cho ảnh hưởng ở cộng đồng. Xin khích lệ để chúng ta không bao giờ dừng lại trong việc rao giảng tin lành. Nếu hội thánh ngày hôm nay có đầy đủ vật chất, tài lực để làm mọi việc lành, nhưng nên nhớ rằng cũng không thể nào thắng hơn cỏ lùn đâu. ngoại trừ hội thánh tiếp tục rao giảng tin lành, hội thánh tiếp tục rao giảng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có tin lành và lẽ thật của Chúa với quyền lực của Ngài mới cứu con người ra khỏi tội lỗi, mới cứu con người ra khỏi nan đề mà thôi. Cho nên hội thánh dừng lại mỗi đời sống chúng ta, không bao giờ muốn nói về Chúa nữa, hay ngại ngùng nói về Chúa, hay ngượng ngập nói về lẽ thật Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang tạo cơ hội cho vương quốc của cõi lùng, đó là những ý tưởng sai sật, đó là những bóng tối của sự bất công, nó sẽ tiếp tục mở rộng ra nữa. Xin Chúa cho chúng ta hãy học biết được điều này, để chúng ta biết rằng chúng ta mỗi người đều có hạt giống của lúa mì ở trong cuộc đời của mình. Người gieo giống là chúng ta, và nếu chúng ta tiếp tục gieo cái lẽ thật tinh lành để cho người thân của mình, để cho người nhà của mình, để cho bạn bè của mình, để cho cộng đồng của mình, là mình đang tạo cơ hội để cho họ được nhận lấy một cái mùa gặt thuộc linh cho đời sống cá nhân của họ. Còn nếu chúng ta không nói, chúng ta cứ ngồi ngẫm nghĩ, cuộc đời mình sao có nhiều cỏ lùng quá, cuộc đời mình có nhiều cỏ lùng, trong khi bạn có lúa mì, bạn không phát triển nó, bạn không gieo. Đôi khi bạn gieo ra thì tự nhiên bạn sẽ thấy nó khác lắm. Lẽ thật ở trong chúng ta khi gieo đến cho người khác thì tự nhiên mình thấy cuộc đời họ được sự phước hạnh, thì chính cuộc đời mình cũng bắt đầu được ảnh hưởng. Bắt đầu mình nhìn thấy nan đề nó cũng sẽ ít hơn. Bắt đầu mình nhìn thấy nan đề rồi mình cũng sẽ vượt qua được. Bởi vì mình thấy cái nan đề của người kia khó hơn mình nhiều nhiều, mà Chúa còn giải cứu, mà Chúa còn bảo vệ, mà Chúa còn binh vực, mà Chúa còn can thiệp được, thì chính cuộc đời mình cũng sẽ được thôi. Còn nếu chúng ta không gieo ra, chúng ta cứ sống và ngồi nhìn nan đề của mình, rồi bắt đầu chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Sao cuộc đời chúng mình có quá nhiều cỏ lùng, có quá nhiều phiền phức, có quá nhiều. Chúng ta hãy nhớ đây, càng gần đến ngày Sauros thì người gieo cỏ lùng càng sốt sắng, những ý tưởng sai trần, tội lỗi nó càng được lan rộng hơn nữa. Ở trong Thiên Thê thứ nhất đã nói rồi, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau đó có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Càng về sau người ta càng mê tín nhiều hơn. Vì tưởng giống như mình đang sống thế kỷ 21, con người ta chắc thông minh lắm, khôn ngoan lắm, đi lên tới cung văn mặt trời thì người ta sẽ bớt mê tín hơn. Nhưng mà thật sự có phải như vậy không? Tôi tin rằng quý vị thử nhìn xung quanh thì được thử biết rồi, biết không ạ? Dường như con người lại càng mê tín hơn. Con người lại rơi vào cái sự tin vào quyền lực bùa ngải nhiều hơn, bối khoa hơn. Rồi trong một thư tín khác, các sứ đồ cũng nói về cái điều này. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau đó sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục của riêng mình. Vâng, người ta sẽ dèm chê lẽ thật, người ta sẽ giễu cợt, người ta sẽ sống thích thú, sống theo tình dục của riêng mình. Ồ, chúng ta thấy bắt đầu nó không phải chỉ là cá nhân, bắt đầu nó là tập thể. Ồ, có những tập thể cùng một lúc 10 cặp, 20 cặp, 30 cặp, nam lấy nam, nữ lấy nữ. Người ta làm tấm cái tập thể như thế, người ta ở theo thỏ, theo tình dục của riêng mình. Và điều đó nó không phải là cái chuyện của riêng tư nữa, mà đây là chuyện mà cảm thấy nó được liên kết lại với nhau thành một khối, và người ta cảm thấy điều đó cần phải được công bố, cần phải được lan tỏa, cần phải được cho mọi người biết, cần phải được kéo mọi người đến với quan điểm này. Và chúng ta thấy điều đó nó nhan nhản, nó nhan nhản. Ngày hôm nay trong những ngày sau đó này, ồ, những cuộc hôn nhân như thế, rồi bắt đầu có những cuộc đấu tranh về mặt pháp lý giữa người nam với người nam, họ yêu cầu họ có quyền phải có con. Và thế nhà các nhà luật pháp bây giờ đang cân đo đong đếm. Bây giờ vậy thì nếu có con, kêu ai là mẹ và kêu ai là cha, thì mẹ là sao? Thì đứa bé nó lớn lên, nó làm một bài văn, nó sẽ diễn tả, hãy diễn tả mẹ của con, nó sẽ diễn tả mẹ của nó như thế nào. Mẹ con có mái tóc dài tha thước và bộ râu dài tới ngực. Nhưng mà đó, người ta đang tranh đấu bên cạnh luật lệ nữa. Rồi người ta bắt đầu sống thỏ theo cái những tình dục riêng của mình. Thích thì giữ, không thích cứ phá thai, cứ phá thai, cứ phá thai. Nạn phá thai tràn lan. Và mỗi ngày chúng ta thấy. Mà nếu bạn nói về những gì đạo đức thì người ta giễu cợt, người ta dèm chê, người ta nói rồi bảo thủ, đồ cụ thủ, đồ lạc hậu. Người ta giễu cợt, người ta dèm chê. Khi bạn nói một người nam là phải lấy vợ với một người nữ thì người ta lại giễu cợt. Người ta nói bấy xưa rồi. Hãy cẩn thận, nó đang hiện diện khắp nơi trong cái thế giới này. Và chúng ta cần phải cảnh tỉnh, họ thắng cần phải tỉnh tỉnh về điều này. Có những thứ có lùng bặng, nó đang cứ từ từ nó nở dần. Bạn tưởng rằng nó không có gì, bao giờ nó đang lan tỏa. À, người ta bắt đầu lan tỏa. Và người ta rằng ở theo tình dục riêng và dèm chê và giễu cợt những điều gì khi bạn nói về lúa mì, nói về là thật. Cho nên Chúa biết điều đó, Chúa biết hội thánh sẽ đối diện với những đề như vậy, cho nên Chúa mới nói trong những ngày sau đó ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt con trai và con gái, con người đều sẽ được mặc lấy thần của ta thì mới được. Bởi vì Chúa biết trong những ngày sau đó thì người ta càng sốt sắng để sống theo tư duy của cõi lùng, người ta càng sốt sắng để gieo những tư tưởng cõi lùng sai trật, và người ta càng sốt sắng bao nhiêu thì nan đề của người gieo lúa mì sẽ gặp thách thức bao nhiêu. Cho nên Chúa nói ta sẽ đổ thần trên các ngươi để các ngươi đầy dạng dĩ, đầy lòng dạng dĩ, đầy quyền phép của Đức Chúa Trời để rao giảng về điều này. Và xin Chúa cho chúng ta học biết được điều đó, để hội thánh với chức năng và với mỗi người chúng ta là người có cơ đốc nhân, có lẽ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta phải công bố về lẽ thật này, phải gieo về cái lẽ thật này. Và đôi khi bạn sẽ bị giễu cợt và dẹp chê, nhưng hãy nhớ nếu bạn dừng lại thì người ta có ngừng giễu cợt không? Người ta có ngừng dèm chê không? Không, người ta vẫn cứ tiếp tục, và người ta vẫn cứ tiếp tục mở rộng cái vương quốc cõi lùng đó. Hãy cẩn thận. Trong câu chuyện chúng ta sẽ học thấy điều này. Tôi rất là sự khích lệ. Cái câu chuyện ở đây nói rằng người gieo cỏ lùng phát giác ra có cỏ lùng, chứ không có sợ cỏ lùng nha, phát giác thôi mới nói với chủ bây giờ giải quyết hay là sao. Phát giác ra cỏ lùng chứ không có sợ cỏ lùng, chứ không phải nhìn thấy sợ quá chết rồi vườn nhà mình có cỏ lùng rồi ha, chết rồi nhà mình có nan đề rồi, chết rồi hội thánh sẽ có nan đề rồi, gặp khó khăn rồi, gặp ngăn trở rồi. Không, phát giác thôi. Mọi sự chung quanh chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng. Càng muốn sống đời nhân đức, càng dễ nhìn thấy cỏ lùng trong cuộc sống của chúng ta. Càng dễ nhìn thấy lắm. Bạn muốn sống nhân đức bao nhiêu thì bạn càng dễ nhìn thấy mấy nhiêu. Nếu bạn không muốn sống tốt thì bạn cứ sống không quan tâm tới ai hết, cứ bình thường một mình, không thấy gì hết trơn á. Nhưng bạn muốn sống tốt rồi đó thì tự nhiên á, bạn muốn giúp người ta nói, ủa hôm nay sao giúp tôi vậy, có gì không, hết hồn. Tự nhiên lâu lâu mình mới có cơ hội giúp lần cũng bị hoài nghi nữa. Dù có bức tranh chung quanh chúng ta có xám cách mấy thì chúng ta cũng đừng bao giờ mất niềm tin vào lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn tin vào lúa mì mà chúng ta có là lẽ thật của Đức Chúa Trời, nó sẽ giúp đỡ được cho nhiều cuộc đời lắm. Nó sẽ giúp cho con người ta nhiều trong ý tưởng để sống, để làm việc, để kinh doanh, để quản trị, để lãnh đạo, để giữ mình, để xây dựng gia đình, để bảo vệ hạnh phúc, để lan tỏa cái bức tranh đó. Chúng ta có, chúng ta tin vào cái điều này, chúng ta tin vào này. Nếu chúng ta có đôi lúc bị cỏ lùng xen vào phá hoại vườn nho của mình, cái khu vườn của mình, cánh đồng của mình, thì cũng hãy bình tĩnh lại, đừng sợ nó. Rồi bắt đầu phải nói rằng tôi bế tắc rồi, tôi thua trong cái cuộc chiến thuộc linh này rồi, tôi thua trong cái mùa gặt này rồi, ta không còn đủ sức nữa. Nếu chúng ta dừng lại và chúng ta không trỗi lên và chúng ta không nói rằng Chúa ơi, con sẽ tiếp tục gieo, nếu có lùng vào thì con sẽ tiếp tục gieo lúa mì bằng gì? Bằng sự cầu nguyện, bằng sự bền đổ, bằng sự kiên trì, bằng sự công bố, bằng sự tiếp tục đi trong lẽ thật của Ngài, thì chúng ta sẽ làm cho cỏ lùng nó sẽ mở rộng. Và nếu chúng ta quyết định làm thì cỏ lùng nó sẽ càng ngày sẽ không thể phát triển được. thường chúng ta dễ nhìn thấy nan đề trong cuộc đời của mình hơn là nhìn thấy Chúa trong cuộc đời của mình. Đây là điều ai cũng dễ hết. Hỏi, bạn có nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình không?
Có.
Bạn có nhìn thấy nan đề trong cuộc đời mình không?
Có chứ, nhiều lắm. Khác liền, mặt tươi ra liền làm giống như vậy. Kể liên thuyên.
Hỏi thấy Chúa trong cuộc đời của mình không?
Có,
mà nó mơ mơ ào ào giống như vẽ tranh mặt thủy vậy. Chúng ta dễ nhìn thấy nan đề.
Tôi đã từng nói vui trong văn nhất đồng 4 câu thứ 4 chúng ta hay nói là
đấng ở trong con thì lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này, nhưng vẫn nhỏ hơn cái nan đề ở trong con. Đấng ở trong con lớn hơn mọi người ở trong thế gian này.
Hỏi Chúa của bạn lớn lao, lớn, Chúa tôi đấng lớn lao, lớn hơn mọi thần của đời này, nhưng mà vẫn nhỏ hơn nan đề ở trong con.
Bởi vì nan đề trong con cầu nguyện hoài chưa thấy giải quyết. Chúng ta dễ là như vậy đó. Chúng ta dễ nhìn thấy cỏ lùn nhiều, rồi chúng ta bắt đầu nhìn thấy Chúa của mình nhỏ hơn.
Tôi đã từng nói rồi, tôi từng nói vui rồi, mọi người đều nhìn thấy Goliath lớn, chỉ có David thì nhìn thấy khác hơn. Goliath lớn nhưng vẫn nhỏ hơn Chúa mình.
Chỉ có David thôi, ông vẫn nhìn thấy Goliath lớn, ông không có trốn tránh thực tế, nhưng ông vẫn nhìn thấy Goliath nhỏ hơn Chúa của mình. Cho nên ông mới tiếp tục ra để ông nói, tôi nhân danh Chúa Jesus Christ mà đến với người này. Xin Chúa cho chúng ta có một suy nghĩ tích cực để chúng ta có thể nhìn thấy những nan đề, đó là cỏ lùn trong cuộc đời mình, để ngăn chặn cái đời sống phát triển thuộc linh của mình, để ngăn chặn cái đời sống phước hạnh trong cuộc đời của mình. Thì bạn hãy nhớ này, nó cũng chỉ là cỏ lùn. Đừng sợ, bạn có lẽ thật. Nếu bạn tiếp tục sống với lẽ thật, nếu bạn tiếp tục gieo lúa mì bằng sự cầu nguyện, bằng sự tin cậy, bằng sự thành tín của Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhìn thấy một sự thay đổi. Tôi tin cỏ lùn luôn ở chung quanh của mình, nhưng tôi cũng tin Chúa luôn bao phủ mình.
Hai cái khác,
phải không? Cỏ lùn thì vẫn luôn luôn ở chung quanh, vẫn có nan đề, nhưng Chúa thì vẫn luôn luôn bao phủ. David nói rồi, Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Ông nhìn thấy mọi sự nan đề trong cuộc đời, nhưng ông cũng nhìn thấy Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Phía trước đặt tay Chúa trên mình tôi. Ông nói rằng sự tri thức, nghĩa là hiểu được điều này, là một cái điều diệu kỳ quá cho tôi. Cảm nhận ra được sự kỳ diệu về sự đồng hành của Chúa trên cuộc đời của mình, về sự bao phủ của Chúa trên cuộc đời của mình. Cho nên nếu bạn mỗi buổi sáng mở mắt ra, bạn có nhìn thấy cỏ lùn không? Tôi nói có. Sáng nào mở mắt ra, hãy nghĩ thôi là thấy có cỏ lùn trong tâm trí mình rồi, chứ đừng nói. Còn mở mắt ra thì chưa thấy, mà bước ra khỏi, bước vô công việc rồi là sẽ thấy thôi. Không chuyện này thì cũng chuyện kia, đủ thứ hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, mỗi buổi sáng Chúa dạy cho chúng ta có thì giờ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Con sẽ bắt đầu một ngày mới với sức mới của Ngài ban cho, với tay Chúa cùng làm việc với tay của con. Và con tin rằng Chúa là tiếp tục mở rộng công việc của tay con đang làm. Chúa ơi, con thật là được sự khích lệ về điều này, để bắt đầu cho một ngày mới công việc. Thì thấy con thấy khác liền. Khác bởi vì Chúa bao phủ tôi. Quý vị hãy khẳng tin rằng Chúa luôn bao phủ trong cuộc đời của mình. Kết thúc cái câu chuyện ẩn dụ, Chúa nói như thế này. Trong cái ngày kết thúc, quý vị sẽ nhớ cái trình tự. Đến ngày tận thế thì lúa mì bị thâu hoạch trước hay là cỏ lùn thâu hoạch trước? Đọc câu chuyện. Cỏ lùn trước. Cỏ lùn được thâu hoạch trước, phải không? Rồi mới đốt vào lửa. Xong rồi mới lúa mì mới thâu hoạch, mới đưa vào kho. Câu chuyện rất là hay. Cỏ lùn sẽ kết thúc sớm trong đau đớn, còn lúa mì sẽ kết thúc sau nhưng trong hoan hỷ. Câu chuyện nó cho chúng ta một bài học. Thường chúng ta hay dễ phiền lòng. Phiền lòng bởi vì khi nhìn thấy cỏ lùn, sao thấy nó phát triển, sao thấy người trong Chúa phát triển mà người bên ngoài cũng phát triển, sao thấy lúa mì phát triển mà cỏ lùn cũng phát triển. Đôi khi trong sách truyền đạo, ông vua Solomon mới nói như thế này: vì kẻ có tội làm ác 100 lần, làm ác mà tới 100 lần nha, vẫn được trường thọ. Ông ngồi ông ngẫm nghĩ, ta thấy kẻ ác có khi làm cả trăm lần nhưng mà vẫn trường thọ. Mà ông nói là dầu vậy ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời sao rốt sau cùng ắt được phước. Cái kia chỉ trường thọ, hay cái khác, còn cái người này được phước, sau cùng vẫn được phước. Đôi khi chúng ta hay dễ phiền lòng vì kẻ làm ác. Thi Thiên David đã từng nói rồi, chớ phiền lòng vì có kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phá như cỏ, phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công mình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán như chánh ngọ. Chúng ta dễ phiền lòng vì kẻ làm ác, vì làm sao? Vì cảm thấy bị áp bức, vì bất công. Chúng ta dễ ghen tị bởi vì mình thấy sao, tại sao họ sống xê dịch mà họ sống lâu như vậy. Nhưng mà hãy nhận kỹ, cuộc đời cái ác được ví như thế này. Cuộc đời cái ác nó được ví như cỏ xanh tươi. Nó giống như cỏ xanh tươi, bởi vì thấy cỏ rồi vậy không? Màu héo và úa tàn. Thấy thì nó hay như vậy, nhưng mà nó màu héo lắm. Nó màu úa tàn lắm. Thấy như vậy đó, đùng một cái là nó hệt. Còn ở nơi người làm lành, Chúa dạy nè, hãy tin cậy và làm điều lành, hãy khoái lạc và hãy vui mừng và thỏa lòng, hãy nuôi mình trong sự thành tín của ta, hãy phó thác đường lối của ngươi, ta sẽ làm thành điều ngươi ao ước, ta sẽ khiến mọi sự từ nơi ngươi lộ ra nơi chánh ngọ. Chúa sẽ làm, và Kinh Thánh nói và Chúa làm đúng, Chúa sẽ làm đúng điều đó. Nếu chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời, còn nếu chúng ta cứ phiền lòng, cứ ganh tị, ha, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ giống như, cứ đi theo đi thì cũng giống như cỏ thôi, thấy nó xanh ấy đó, nhưng mà màu héo lắm, màu úa tàn lắm, bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời khác. Câu chuyện nó kết thúc bằng một ngày tận thế, cỏ lùng và lúa mì đều phải kết thúc. Mọi người chúng ta đều phải kết thúc như nhau. Như nhau nghĩa là gì? Tắt hơi. Mọi người đều phải chết, mọi người đều phải kết thúc hết. Người xấu cũng như người tốt, người công bình cũng như người không công bình, người tin cũng như người không tin, ai rồi cũng phải chết thôi. Nhưng câu chuyện nó cho chúng ta đây, mọi sự đều phải kết thúc, chúng ta đều sẽ kết thúc như nhau, nhưng điểm đến khác nhau, có thể khác nhau. Điểm đến của mỗi cái nó khác nhau, điểm đến khác nhau. Mỗi cuộc đời này đều sẽ kết thúc như nhau, rồi ai cũng phải chết, nhưng cái điểm đến thì có thể sẽ khác nhau. Cỏ lùng nó có cái chỗ của cỏ lùng, lúa mì nó có cái chỗ của lúa mì. Con người á thì nhìn thế này, cái điểm kết thúc ở con người thường ở cái chỗ lễ tang. Người ta nói, người ta mọi sự rồi sẽ kết thúc, ghi nhớ, ghi ơn gì đó ở tới đó. Nhưng mà xin nhớ nha, cuộc đời con người có hai điểm kết thúc. Cái điểm kết thúc thứ nhất, mọi người đều biết, thế giới này biết, con người biết, con người còn sống biết, đó là gì? Ở cái chỗ lễ tang. Ở nơi đó người ta đọc là tiểu sử thành tích hay là cái gì đó, người ta đọc ở nơi đó là kết thúc ở chỗ đó, là một. Và cái điểm kết thúc cuối cùng, kết thúc đó là gì? Ở nơi ngay của Đấng Christ, ở nơi ngay của Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên con người. Kinh Thánh nói rồi, thần linh phải trả về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên đó. Và ở nơi đó có sự phán xét của Ngài. Con người có hai chỗ để kết thúc. Cái kết thúc tạm là ở chỗ cái lễ tang, mọi người, con người còn biết, người sống biết. Nhưng cái điểm kết thúc kế tiếp là ở nơi ngay của Đức Chúa Trời. Vậy thì bài học nó cho chúng ta được sự khích lệ gì? Bạn sống với tư duy của lúa mì, bạn biết được cái điểm kết thúc của cuộc đời mình ở đâu rồi. Amen. Vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta gieo lúa mì không phải để gặt cỏ lùng. Đừng sợ cỏ lùng,
đừng sợ cả luôn. Nó có thể xảy ra trong cuộc đời của mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục gieo lúa mì. Bởi vì khi tôi gieo lúa mì thì tôi biết được cái điểm kết thúc cuộc đời của tôi ở đâu. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.